Xin mời cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiên thần.
Xin mời cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiên
thần. Cha sáng tạo muôn loài, khắp bầu trời mặt đất biển khơi. Tình Cha sáng tạo con người, cho làm chủ công trình của Ngài.
Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình Cha thiên thần.
Xin mở cho con đôi mắt,
tình Cha sáng tạo muôn loài, ông ánh mặt trời rạng chiếu mọi nơi. Tình Cha sáng tạo chi hằng, muôn vì sao lơ lửng giữa trời.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình Cha thiên thần.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình Cha thiên thần.
Tình Cha sáng tạo muôn loài, anh do ngàn không khí trời quang. Tình Cha sáng tạo bốn mùa, Cha dùng để bao toàn muôn loài.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình Cha thiên thần.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình Cha thiên thần.
Tình Cha sáng tạo muôn loài, ánh lửa hồng rọi chiếu màn đêm. Tình Cha sáng tạo cho đời chỉ nương cao quý trinh trong giữa đời.
Chúa Giêsu đã nói: Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Những ai đi sai đường lối Ngài và không tôn trọng sự thật, tức là đã đối đầu với Thiên Chúa. Mà một khi đã đối đầu với Thiên Chúa thì làm sao có quyền hy vọng được ân cứu độ. Đường lối của Chúa đáng để đặt niềm tin. Có những người đang ra sức gieo rắc, truyền bá, học thuyết, tư tưởng vô thần và chủ nghĩa vật chất, loại bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa. Họ tự cho rằng đường lối này của họ là ưu việt hơn bất kỳ đường lối nào khác. Họ coi những ai không chịu đi theo đường lối của họ là những kẻ phản động và phải bỏ tù. Nhưng Chúa phán: Các ngươi đã nói rằng đường lối của Chúa không chính trực. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây, có phải đường lối của ta không chính trực ư? Hay trái lại, đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết, chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Trích sách Ezekiel chương 18 câu 25-28. Và Chúa cũng phán: Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta. Đó là sóng ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Sách Tiên tri Isaiah, chương 55, câu 8 và câu 9. Chúng ta tin tưởng rằng sớm muộn đường lối tội ác sẽ sụp đổ, nhường chỗ cho đường lối của công chính và bình an. Chúa là sự thật. Sự thật rất cần thiết trong bất kỳ một xã hội nào. Sự thật là cán cân xét xử tất cả. Thật ý nghĩa, đoạn tin mừng Chúa Nhật vừa qua Chúa Giêsu kể về một ông chủ có hai người con trai. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo, này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại rằng, con không đi. Nhưng sau đó, nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng, thưa cha vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Như vậy, người con thứ hai đã không tôn trọng sự thật, gian dối trong lời nói của mình, nói một đằng, làm một nẻo. Chợt nhớ đến một mẫu chuyện vui mà thời gian gần đây được phát tán trên Internet. Chuyện vui như sau. Người ta phân tích ra được các chính sách cầm quyền của một số quốc gia như sau. Hoa Kỳ thì nói là làm, nghĩa là họ tôn trọng những gì mình đã phát ngôn. Nhật Bản thì làm trước nói sau, nghĩa là họ phát minh hay sáng chế thành công sản phẩm rồi mới dám công bố. Trung Quốc thì làm mà không nói. Họ đàn áp Thiên An Môn, đàn áp Tây Tạng, nhưng một mực chối bỏ, còn một cách nói nữa, nói một đằng, làm một nẻo, thì được dành cho quốc gia nào đây? Dù chỉ là mẫu chuyện vui, nhưng nghĩ lại thật thấm thía. Truyền thông báo chí được coi là phương tiện của con người để phản ánh sự thật về mọi khía cạnh của xã hội, nhưng đã bị suy thoái đạo đức một cách trầm trọng. Còn đó, rất mới, vụ báo Nhân dân chế biến phỏng vấn của hãng tin CNN, vụ tự xuyên tạc và nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc xét xử linh mục Nguyễn Văn Lý. Và bây giờ, Cộng sản lại tiếp tục ra chiến dịch tiêu diệt sự thật trong ba vụ này. Thứ nhất, công kích xuyên tạc đưa tin sai sự thật tình hình ở Tòa Khâm Sứ Hà Nội và nhà thờ Thái Hà. Thứ hai, thất hứa trong việc giải quyết vấn đề Tòa Khâm Sứ theo hướng đối thoại mà chính phủ đã cam kết. Và thứ ba, trầm trọng hơn, họ cắt xén bóp méo phát ngôn của Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Đọc lại thư chung mới đây của Hội đồng Giám mục Việt Nam, ta thấy chất chứa trong đó một nỗi niềm ưu buồn, lo lắng trước làn sóng thông tin sai sự thật về Giáo hội Công giáo. Nhưng Hội đồng Giám mục Việt Nam thẳng thắn đưa ra nhận định, đạo đức nghề nghiệp của truyền thông và báo chí là phải tôn trọng sự thật. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cuộc hành trình đi tìm đường lối và sự thật của dân tộc Việt Nam thân yêu, không phải là một cuộc hành trình gian dở, bị bỏ mặc, cho dù chắc chắn sẽ có nhiều thử thách chông gai trước mắt. Xin Chúa thức tỉnh lương tâm chúng con, củng cố chúng con vững bước đi trên con đường ngay chính, và ban cho chúng con ân can đảm sống theo sự thật của Chúa. Amen.
Luật pháp Chúa quá là hoàn thiện, bổ sung cho tâm hồn. Thánh Ngài thật là vững chắc, khiến cho người dạy, nên khôn.
Lạy Chúa, những lời Ngài phán dạy, lạy Chúa ban dạy, là thần khí và là sự sống.
Quân lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỉ khôi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, làm cho đôi mắt, rạng ngời.
Sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định ngài phù hợp chân lý, hết thấy đều là chính trực công minh.
Lạy Chúa. Những lời ngài phán dạy, lạy Chúa.
cho con Chúa ân là đấng cứu chuộc con. Tôi xin Ngài vui mừng bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa và bao tiếng lòng con thầm thì mong được thâu đến Ngài.